Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 29 tháng 12 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân năm 2023.
Công bố mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.
Sẵn sàng các chương trình đếm ngược countdown chào đón Tết Dương lịch 2024.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi thông điệp năm mới 2024 tới toàn cầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 29 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân năm 2023 do Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022 với nhiều thành tựu nổi bật, một số nội dung mang tính đột phá.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và các đơn vị chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tiếp tục xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.
Theo tổng hợp mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dịp Tết Dương lịch năm 2024, mức thưởng bình quân của người lao động là 1,85 triệu đồng một người, tăng gần gấp rưỡi so với Tết Dương lịch năm ngoái. Trong đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 376 triệu đồng một người, thuộc về một doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bình quân là 6,85 triệu đồng một người, tương đương với mức thưởng Tết Nguyên đán năm ngoái. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 5,6 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp ở tỉnh Long An.
Theo số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2023, tổng sản phẩm trong nước GDP của năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm 2022. Việt Nam được coi là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát toàn cầu tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao. Nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao, thương mại tiêu dùng và đầu tư suy giảm, kéo theo hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 năm 2023 đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng hơn 11% so với tháng trước và tăng gần 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt 12,6 triệu lượt người, gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách. Tuy vậy, số lượng này mới chỉ bằng 70% năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý, kinh doanh vàng và các trung gian thanh toán nghiêm túc thực hiện việc tăng cường nhận biết khách hàng và giao dịch của khách hàng thông qua thu nhập, xác minh thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng, báo cáo ngay đến Cục Phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch với giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ.
Để phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội yêu cầu các nhà thầu thi công công trình giao thông phải tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công tại vỉa hè, đào đường trên địa bàn thành phố từ ngày 16 tháng 1 năm 2024. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng sẽ tập trung kiểm tra xử lý các nhà thầu công trình giao thông để xảy ra tình trạng vật liệu xây dựng cản trở an toàn giao thông.
Còn đối với dịp Tết Dương lịch 2024, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định sẽ không tổ chức bắn pháo hoa. Theo kế hoạch, trong đêm giao thừa Tết Dương lịch, Hà Nội sẽ tổ chức các điểm countdown đếm ngược tại khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ Hồ Gươm, cũng mở cửa trong cả 4 ngày dịp nghỉ Tết Dương lịch để phục vụ người dân vui chơi.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố đang đề nghị tăng điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch lên 7 cho đến 8 điểm, gồm 2 điểm tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn và huyện Củ Chi, 5 đến 6 điểm tầm thấp tại các nơi khác. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên kế hoạch cấm các xe lưu thông vào đường Hoa Nguyễn Huệ từ 18 giờ đến 24 giờ ngày 30 tháng 12 và từ 15 giờ ngày 31 tháng 12 đến 1 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024 để phục vụ cho sự kiện đếm ngược countdown.
Lần đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm việc mua hoa ế cho bà con tiểu thương tại bến Bình Đông trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Việc này giúp chia sẻ một phần khó khăn với các tiểu thương và hạn chế cảnh đập bỏ hoa ế gây phản cảm. Hoa được thu mua sẽ dùng để trang trí đường hoa xuân nghĩa tình ở bến Bình Đông, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến vào ngày 30 tháng Chạp, Ủy ban nhân dân quận 8 và Mặt trận Tổ quốc sẽ làm việc với các chủ ghe đưa hoa lên bán dịp Tết để thống nhất số lượng giá cả.
Tiếp tục chương trình với phần tin tức quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa gửi thông điệp năm mới 2024 tới toàn cầu với lời kêu gọi đoàn kết toàn cầu để biến năm 2024 trở thành năm của xây dựng lại niềm tin và hy vọng. Trong lời kêu gọi, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh năm 2023 đi qua trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn khiến hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Các cuộc chiến tranh đang gia tăng về số lượng và sự khốc liệt. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, đối mặt với nạn đói và bệnh tật. Trong khi hành tinh của chúng ta đang lâm nguy hiểm, nhiệt độ trái đất tăng kỷ lục và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Tổng thư ký kêu gọi chúng ta phải cùng nhau vượt qua tình trạng chia rẽ để tìm ra các giải pháp chung vì hành động khí hậu, vì cơ hội kinh tế và một hệ thống tài chính toàn cầu công bằng hơn cho tất cả mọi người.
Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ thông báo một tàu chiến nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái và một tên lửa đạn đạo chống hạm do phiến quân Houthi phóng từ Yemen. Lực lượng Houthi đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào tàu thuyền trên tuyến đường vận chuyển quan trọng của Biển Đỏ bằng một cuộc tấn công mà họ cho là nhằm hỗ trợ người Palestine ở dải Gaza, nơi Israel đang chiến đấu với phong trào Hamas. Các cuộc tấn công đang gây nguy hiểm cho tuyến đường vận chuyển tới 12% thương mại toàn cầu, khiến Mỹ phải lập một lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia vào đầu tháng 12 để bảo vệ hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ.
Trong một diễn biến khác, Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết, bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bị giới hạn về thời gian. Cũng theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, khác với chính quyền Ukraine, Nga chưa bao giờ phản đối việc tổ chức đàm phán. Trước đó, Điện Kremlin khẳng định các kế hoạch hòa bình cho Ukraine nhưng loại trừ Nga là vô lý và hiện không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev. Những nỗ lực tìm một công thức hòa bình cho tình hình Ukraine nhưng lại không bao gồm sự tham gia của Nga hoàn toàn vô nghĩa và sẽ không đem lại kết quả gì.
Bà Frank Koibet Tenkos-Meyer, người thừa kế tập đoàn chuyên về các sản phẩm chăm sóc cá nhân của Pháp L'Oréal, đã trở thành nữ tỷ phú đầu tiên có tài sản trên 100 tỷ đô la Mỹ, giàu thứ 12 trên thế giới. L'Oréal là tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Lancôme và Maybelline với doanh thu 38 tỷ euro trong năm 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, là một trong 9 bản của xã miền núi Nga Mi, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Bản Na Ngân cách trung tâm xã hơn 20 km và là một trong 4 bản vùng trong biệt lập giữa đại ngàn Pù Huống. Hơn 70 năm qua, người Thái đã đến đây định cư lập bản, tạo nên một tiểu vùng văn hóa mang đậm sắc thái riêng có của cộng đồng dân tộc Thái.
Ngược suối Nậm Kho, Nậm Ngân trong đại ngàn Pù Huống, dễ dàng bắt gặp những nếp nhà sàn của đồng bào Thái quần tụ dưới chân núi giữa khung cảnh yên bình. Tại bản Na Ngân, bản xa nhất của xã Nga Mi, đồng bào Thái đã đến đây sinh sống lập bản từ những năm 1950. Hiện nay, bản Na Ngân có hơn 150 hộ, hơn 750 nhân khẩu. Gắn liền với phong tục văn hóa, tập quán sinh hoạt của đồng bào Thái, nên nếp nhà sàn đã hiện hữu tại Na Ngân hơn 70 năm qua. Đối với anh Kha Văn Luận, bản Na Ngân, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, ngôi nhà sàn cổ là nơi sinh hoạt của nhiều thế hệ trong một dòng tộc, gia đình.
Bản Na Ngân thì đặc thù nó cùng ở trong này là có vùng sâu, vùng xa đó, mà thì ở nhà sàn, đặc thù là đặc biệt là ở dân Thái ở trong này là ở nhà sàn. Có là lập cái ván mà bằng pơ mu.
bản Na Ngân hiện đang có nhiều ngôi nhà sàn mái lợp bằng gỗ pơ mu. Những ngôi nhà này thuộc nhóm những ngôi nhà sàn cổ được cất dựng đầu tiên trong bản. Qua hàng chục năm dãi nắng dầm mưa, ngói pơ mu đã mang một màu pha trộn giữa đen xám. Đối với những người dân trong bản như ông Vi Văn Tương, việc sở hữu được ngôi nhà sàn có mái lợp bằng gỗ pơ mu mang những nét nguyên bản từ khi cất dựng đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây.
Như mùa hè thì hăng mát, hay mùa đông thì cũng bình thường.
Bao năm qua, những ngôi nhà sàn truyền thống mang những nét thái cổ mà thế hệ cha ông cất dựng nên đã trở thành kiểu mẫu để những hộ gia đình làm nhà sàn sau này học hỏi về cấu trúc, kiến trúc. Do đó, các ngôi nhà sàn trong bản dù thời gian cất dựng cách nhau nhiều năm nhưng vẫn có những điểm giống nhau về hình dáng kiến trúc, trang trí lan can, không gian trong nhà. Tất cả là một chỉnh thể thống nhất, mang tính tư duy, chứa đựng những triết lý nhân sinh và hài hòa, phù hợp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Thái nơi đây. Bà Vi Thị Mùi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
Đối với những cái nét đặc trưng của nhà sàn cổ ấy, thì Đảng ủy chính quyền cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho người dân dân giữ được cái nét độc đáo của nhà sàn cổ. Thì là những cái hộ dân nào tại các bản thì cũng tiếp tục là duy tu rồi là sửa chữa cái ngôi nhà của mình, làm sao mà chúng ta vẫn theo hướng hiện đại nhưng mà vẫn giữ được cái nét của phong tục tập quán xưa.
Những năm qua, các huyện miền Tây Nghệ An như Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong đã xây dựng các đề án để bảo tồn không gian văn hóa của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Thời gian tới, ngành văn hóa và thể thao Nghệ An sẽ tiến hành rà soát, phân loại, kiểm kê hệ thống các ngôi nhà sàn cổ, nhà sàn truyền thống, từ đó tiến hành xếp hạng di tích lịch sử theo luật di sản. Đồng thời, đề nghị ngành xây dựng và hội kiến trúc cần số hóa kiến trúc nhà sàn nhằm phục dựng lại các ngôi nhà sàn cổ, phục vụ cho hoạt động du lịch cộng đồng gắn với không gian văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.